Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi thay lời cho ban tổ chức khóa tu xin hân hoan chào đón tất cả các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một ngày tu hành thật sự tinh tấn và an lạc. Như Đại Phật. Xin thưa đại chúng, trong một khoảng cách an toàn cho nên các vị quan hỷ cho tôi là không đeo khẩu trang. Hồi nãy tôi cũng quên đeo, ra tới cửa nhìn thấy người ta đeo giật mình quay trở lại. Chợp đại cái khẩu trang nó lại khác màu nữa. Hồi nãy đeo màu xanh giờ theo màu trắng. Ta nói thầy sao thời trang dữ ha. Khẩu trang mà cũng có thời trang. Xin thưa các vị, khóa tu hôm nay là khóa tu chót trong năm và đồng thời chúng ta cũng làm lễ tổng kết, và trong một thời điểm là vài hôm nữa là chúng ta có một cái chương trình lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Tôi đã sinh hoạt và chia sẻ với tất cả các vị để các vị thấy được là ý nghĩa và tầm quan trọng của thành đạo nó đặc biệt như thế nào. Xin thưa các vị, giá trị giác ngộ của Đức Phật vẫn là một cái điều bí ẩn trong mỗi con người chúng ta. Và những nhà nghiên cứu hay là những người tìm hiểu về Phật giáo hay những con người hướng về cái sự tu tập giác ngộ vẫn mãi tò mò và loay hoay với các vấn đề này. Nhưng mà hầu như về ngôn từ chúng ta có thể lý giải nhiều thứ, nhưng nó vẫn là một bí mật trong những con người học Phật của mình. Điều nó vốn có sẵn nhưng mãi là bí mật nếu chúng ta không có giải pháp. Cho nên là cái ý nghĩa lễ Phật thành đạo thật sự là rất quan trọng. Và vì sao chúng ta cần phải tổ chức cái lễ Phật thành đạo? Nhưng mà Phật giáo Nam truyền thì cơ bản là không quan trọng ngày này. Không phải là không quan trọng mà vì cái lịch sử giữa Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền có sự khác biệt nhau. Phật giáo Nam truyền sở dĩ không tổ chức ngày Phật thành đạo vào mùng 8 tháng 12 như chúng ta, bởi vì theo quan điểm Phật giáo Nam truyền thì cái lễ Vê Sắc đó, kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật đó, xin thưa các vị, cái ngày Vê Sắc nó gọi là cái ngày tam hợp, tức là tổ chức ba sự kiện cùng một lúc trong ý nghĩa này. Tam hợp là đản sanh, thành đạo và niết bàn chung trong đó luôn. Thì mặc dầu Phật giáo Nam phương tổ chức cái ngày Phật đản mang nghĩa tam hợp, nhưng mà về mặt lịch sử á, thì nếu mà chúng ta suy luận theo dạng mà gọi là khách quan thông thường thì rất khó khi nào về thực tế nó trùng ngày sanh, ngày thành đạo và ngày chết cùng một lúc như vậy lắm. Cho nên theo cái cách suy luận và diễn dịch của riêng tôi á, thì tôi thấy cái nghĩa ba ngày khác nhau của Phật giáo Đại Thừa thì trên quan điểm về thời gian á, chúng ta thấy dễ dàng chấp nhận. Cho nên là Phật giáo Đại Thừa thì về mặt kế thừa tư tưởng nó có nhiều thứ, nhưng mà trong đó đặc biệt nhất riêng về ba cái ngày khác biệt nhau từ đản sanh, thành đạo và niết bàn thì chúng ta thấy rằng trên mặt dòng thời gian chúng ta chấp nhận được. Ngày đản sanh trong thời điểm là rằm tháng 4, tức là cho một tuần lễ Phật đản, không ai xác định được cái niên đại chính xác là ngày nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng từ mùng 8 đến ngày rằm là thời điểm các nhà sử học nghiên cứu là tán đồng. Rồi tiếp theo là ngày thành đạo, là ngày thành đạo truy theo cái lịch âm của chúng ta, tức là dựa theo cái lịch âm thì hàng năm chúng ta cứ dựa vào cái thời điểm là mùng 8 tháng 12 hay là mùng 8 tháng tháng chạp của chúng ta đó, tức là mình lấy theo lịch âm, mình không lấy theo lịch dương, để mình tưởng niệm cái ngày thành đạo của Đức Phật. Rồi tới ngày rằm tháng 2 là cái ngày mà Đức Phật niết bàn, tức là cái ngày đó chúng ta lấy làm đám giỗ được đó. Sự thật chúng ta có thể chứ, nếu mà ai cảm thấy rằng có điều kiện hơn thì mai này rằm tháng 2 tổ chức đám giỗ Đức Phật Cồ Đàm Gotama. À, Nhưng mà vì cái đám giỗ cảm giác buồn cho nên đa phần là người ta thích tổ chức đảng sanh thành đạo, nó quy hoàng hơn. Ngày đó cảm giác Đức Phật ra đi buồn buồn cho nên là đôi khi có những người chúng ta ít nhắc lại. Tức là sự ra đi của Đức Phật thời mà Ngài đang còn tại thế đó, là thánh đệ tử của Đức Phật còn vật vã chứ đừng nói người thông thường. Kinh diễn tả lại cái bối cảnh đó mình bồi hồi xúc động mà nó có nhiều cảm xúc lắm. Và nhất là khi các vị học kinh Di Giáo. Cái kinh Di Giáo là kinh tóm tắt của kinh Đại Bát Niết Bàn đó, hay là kinh Du Hành trong Trường A Hàm đó, thì các vị sẽ thấy rằng cái bối cảnh diễn tả trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó đầy cảm xúc. Hay nói là những người mà giảng dạy những bộ kinh này cũng vẫn cảm xúc khi chia sẻ với điều đó. Cho nên là tôi nghĩ một ngày đó rất là thiêng liêng, nhưng mà hãy để tâm mai này tưởng nhớ là rằm tháng 2 âm lịch của 2000 mấy trăm năm về trước, bậc vĩ nhân của chúng ta đã từ giả cõi đời, chia tay với chúng sinh tạm thời trên cuộc đời này hay là vĩnh cửu gì không biết. Cái đó là quyền của Đức Phật. Ngài muốn tái sinh, Ngài muốn nhập thế, tùy Ngài. Ngài không muốn nhập thế cũng tùy Ngài. Cái việc đó là không ai có thể là đặt vấn đề được. Cho nên có những vị Phật như Quan Âm Bồ Tát, theo kinh điển là một vị cổ Phật đó chứ, Ngài nguyện hành Bồ Tát đạo trở lại trong cuộc đời này để hóa độ chúng sinh, chứ là bản thân đã thành Phật rồi. Cho nên về mặt cái Ngài đó thì chúng ta tạm thời chúng ta hiểu như vậy. Và quan trọng nhất là vì sao chúng ta cần hiểu là cái Ngài thành đạo của Đức Phật trở thành một sự kiện trọng đại. Bởi vì tôi đã nói với các vị hồi ban sáng, giờ sinh hoạt á, tôi nói là nếu không có sự kiện giác ngộ này thì chúng ta sẽ không có đạo Phật trên thế gian. Dù cho Ngài có đản sinh, và thậm chí dù cho Ngài ra đi tầm đạo, theo Đại Thừa 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, theo Phật giáo Nam Phương Nguyên Thủy thì tầm đạo và khổ hạnh nằm trong 6 năm đó. Thì dù cho cái cách lý giải nào, nếu dừng lại tại đó hoặc Đức Phật đã chết khi Ngài tu khổ hạnh, thì cũng không thể có một đạo Phật trên thế gian. Có phải không? Tới một giai đoạn đó mà vẫn chưa có thể. Cho nên chỉ có 49 ngày và ngày cuối cùng, để cho một sự giác ngộ viên mãn đó, chúng ta mới cảm thấy rằng lúc đó mới có đạo Phật trên thế gian. Và vì vậy để tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Phật, chúng ta phải truy nguyên theo lịch sử về thời gian. Thì chúng ta có thể truy nguyên bằng một cách là dựa vào cái lịch Phật mà chúng ta vốn có, để chúng ta tưởng niệm cái ngày Đức Phật thành đạo là thời điểm nào, năm nào. Ví dụ bây giờ ngày đản sanh của Đức Phật thì xưa nay chúng ta khi để là đại lễ Phật đản hay là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, rồi chúng ta ghi Phật lịch 2500 mấy đó, thì bây giờ tôi nói là như cho năm nay đi, tức là chưa tính lịch dương, vẫn còn nằm trong lịch âm, chúng ta đang là tháng chạp, tháng cuối cùng trong năm, thì bây giờ chúng ta vẫn lấy cái con số là 2564 là Phật lịch, đúng không? Như vậy chúng ta không để rõ ràng thì người ta sẽ cảm thấy rằng là lịch sử mà từ khi Đức Phật đản sanh cho đến bây giờ là 2564. Bởi vì người ta so sánh với Thiên Chúa, người ta lấy cái năm đầu là năm mà Chúa giáng sinh, người ta làm niên đại cho dương lịch hay là niên đại cho lịch của Chúa. Thì ở đây khi chúng ta để chữ Phật lịch như vậy, người ta cứ nghĩ rằng là năm đó là năm đản sanh của Đức Phật. Xin thưa, nếu đứng về lịch sử thì chúng ta thấy tạm dùng 2564 năm cho lịch Phật giáo, nhưng chúng ta phải biết rằng kỷ niệm đản sanh là phải cộng thêm 80 năm nữa. Cho nên tôi ở đây lúc nào tôi cũng để là kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Thế Tôn, hay là đại lễ Phật đản, hay là lễ kính mừng Phật đản gì đó, là lần thứ, tôi phải để lần thứ, tức là tôi cộng vô đó 80 năm. Rồi sau đó tôi mới để là Phật lịch và dương lịch. Tại vì Phật lịch là chúng ta lấy cái ngày Niết Bàn của Đức Phật làm Phật lịch. Cho nên là các vị là Phật tử chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Như vậy nếu năm nay chúng ta tổ chức lễ Phật thành đạo thì chúng ta sẽ để là kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2000 2614, đúng rồi, 2614. Rồi các vị có hiểu cái nghĩa 2614 này không? Kỷ niệm lễ Phật thành đạo lần thứ 2614, Phật lịch 2564 và dương lịch 2021. Thật ra thì đúng ra là chúng ta tính thêm năm nữa thì cũng được, nhưng mà vì lịch âm chúng ta đang là như vậy. Vậy thì ở đây có hai vấn đề mà để các vị phải hiểu. Theo Phật giáo Đại Thừa thì sau khi thành đạo, Đức Phật có 50 năm để hoằng hóa lợi sanh, phải không? Bởi vì Đức Phật 19 tuổi đi tu, 11 năm là trong đó 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Vậy cộng lại hai thời điểm này là Đức Phật bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. Vì vậy chúng ta có thể cho rằng là Đức Phật sau khi giác ngộ thành đạo từ năm 30 tuổi đến khi Niết Bàn, Ngài có 50 năm, hay chúng ta nói theo cách lịch Tây là 49 năm. Còn lịch âm thì chúng ta cứ trọn vẹn tròn số là 50 năm. Nhưng mà chúng ta dựa vào Phật giáo Nam truyền thì sao? Có 45 năm. Bởi vì Đức Phật 29 tuổi mới đi xuất gia, và không có giai đoạn mà dài mười mấy năm đó, cộng từ tầm đạo và khổ hạnh là 6 năm. Và Đức Phật giác ngộ năm bao nhiêu tuổi? Hả? 29 cộng với 6 năm là ra nhiêu? 35 tuổi. Và vì vậy Phật giáo Nam truyền cho Đức Phật có 45 năm hoằng hóa lợi sanh. Vậy thì nếu cộng lịch theo Phật giáo Nam phương mà để chúng ta làm lễ kỷ niệm thì chúng ta gọi là lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Thế Tôn lần thứ 2609. Rồi nếu là theo Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta lễ kỷ niệm ngày Phật thành đạo lần thứ 2614. Ở đây Đại Thừa thì cộng 50 năm, mà Nguyên Thủy theo Nam Phương thì 45 năm. Như vậy nói để các vị hiểu rất rõ nó có sự khác biệt nhau là vì lý do gì. Đó là một sự kiện vô cùng quan trọng. Để có được cái sự giác ngộ này hay là cái thành tựu vĩ đại này, Đức Phật đã đánh đổi tất cả để có được cho một cái chân lý tối thượng cho cuộc đời này. Nhưng mà tôi đã nói với các vị từ ban đầu, sự giác ngộ vẫn là sự bí mật trong mỗi con người chúng ta. Dù văn tự kinh sách lý giải rất nhiều cho chúng ta nghe về từ ngữ, về hình dung mọi thứ, nhưng sự trải nghiệm hay là nhận thấy được điều này phải nói là một con số rất khiêm tốn. Chúng ta vẫn đang mường tượng về điều đó. Cho nên một phần để giúp chúng ta giải mã bí mật này để bằng cái sự cảm nhận một chút, tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng hôm nay với chủ đề Đức Phật giác ngộ điều gì. Ở dưới đất mà giảm vối lên tới trời, đó là một sự thật chứ không phải gọi là nói là đùa. Đó là một sự thật. Để giải mã các vấn đề này hoặc là chúng ta chia sẻ với mọi người về vấn đề này, thật ra mà nói là một vấn đề quan trọng. Cái cốt tủy của đạo Phật nằm ở đây, nhưng các vấn đề để hiểu về nó đã khó rồi. Chúng ta có một chút nào đó cảm nhận được rằng đó chính là sự giác ngộ của Đức Phật, lại càng khó hơn rất nhiều. Mặc dầu các bậc tiền bối, các vị chân tu đắc đạo, các bậc thánh, các vị thiền sư đã trải nghiệm qua hết, nhưng mỗi người có một cái cách lý giải về một vấn đề, truyền tải lại điều đó cho chúng sinh đời sau, cho các hàng đệ tử, và quan điểm thế nào thì dường như là có nhiều cái cách để truyền tải lại khác nhau. Như vậy để hiểu được vấn đề này, chúng ta phải tìm cái ý nghĩa đầu tiên là cái từ giác ngộ. Vậy thì về mặt cái nghĩa đen để giải quyết cái từ này thì đối với chúng ta ai cũng hiểu hết á. Từ giác ngộ đó là chúng ta dịch nghĩa từ chữ Buddha, Phật Đà. Cái từ gốc của nó là Buddha. Khi chúng ta gọi Đức Phật là từ gián tắt của từ Buddha, mà chúng ta hay gọi là chữ Phật là chữ Bụt đó. Giảng âm bớt để chúng ta gọi là Bụt thôi. Cho Việt Nam chúng ta nếu mà phiên âm thì gọi là Buddha, thì chúng ta đọc là Phật Đà, là phiên âm từ chữ gốc là Buddha đó. Còn Buddha đó đó mà chúng ta viết á, thì cái gốc của nó mới là từ Bali. Và chúng ta được hiểu là người giác ngộ hay là sự giác ngộ. Vậy thì nếu chỉ cho Đức Phật thì chúng ta gọi là người giác ngộ. Bằng không là chúng ta chỉ cho tuệ giác chung của tất cả chúng sinh, đó là trí giác ngộ. Vì vậy chúng ta được hiểu cái từ giác ngộ, chữ giác và ngộ nó gần như nó giống nhau, gần như tương đương về nghĩa đó. Dùng chữ ngộ vẫn được, và dùng riêng chữ giác không vẫn được. Cho nên các vị thiền sư hay nói là ngộ đạo, chỉ dùng cái từ ngộ là đã đủ rồi. Và cái từ giác ở đây cảm thấy rất rõ là giác là sự giác ngộ, hay là sự nhận ra một điều gì đó, hay là tuệ giác được tỏa sáng trong tâm trí. Và chúng ta cũng có thể dịch một cái điều là giác ngộ là sự tỉnh thức toàn diện. Tức là chúng ta thì thỉnh thoảng có sự tỉnh thức, tỉnh giác. Chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức vô thường. Nhưng một người giác ngộ như Đức Phật thì tỉnh giác toàn diện và không có giờ nào bất giác. Còn chúng ta thì thỉnh thoảng giác mà thỉnh thoảng bất giác, có nghĩa là khi nhớ và khi không. Vì vậy tiếng Anh họ dịch cho chúng ta bằng những cái từ nôm na thôi, mang cái nghĩa dịch nghĩa bóng. Awakening là sự tỉnh thức, hay là họ dịch là enlightenment thì có nghĩa là trí giác ngộ tỏa sáng. Vậy thì bằng cái nghĩa bóng để chúng ta được hiểu là nó có một cái gì kỳ đặc trong tâm thức mọi người khi giác ngộ, tỉnh thức toàn diện, hay là ánh sáng tuệ giác được tỏa rạng trong tâm. Hiểu bằng cái cách như vậy thì chúng ta mới truy tìm lại trong tâm thức chúng ta khi nào để được tỉnh thức toàn diện. Và có những lúc chúng ta mới thấy rằng là tại sao mình nhiều thời điểm không tỉnh thức, nhiều thời điểm mình vô minh. Và khi sự tỏa sáng, nó có phải là trong tâm tự rực sáng một cái gì đó mang cái nghĩa giống như là đèn pha chiếu hay không? Nè. Tất cả những cái điều này, một số người khi tu tập có cái dấu hiệu ánh sáng trong tâm thì họ mừng rỡ và họ tìm cầu. Và thậm chí họ có thể bám víu cái ánh sáng đó, họ nghĩ rằng họ đã đi đúng và họ đã đắc đạo, hay là họ giác ngộ. Vì cái chữ tuệ giác là ánh sáng tỏa chiếu trong tâm, là lúc đó họ thấy trong tâm họ bừng sáng một cái gì đó. Cái này đôi khi chúng ta nhầm lẫn là có một dấu hiệu của tâm thức, chúng ta tự biến hiện ra nhiều tình huống. Cái điều đó không phải là xấu, nhưng đừng biến lại trở thành cái mà chúng ta nghĩ rằng đắc đạo giác ngộ rồi và ánh sáng tỏa chiếu ở đây rồi. Thật ra các vị buông ra xả thiền, các vị cũng hoàn lại như cũ, và các ánh sáng đó các vị cũng không thể tìm thấy đâu. Cho nên các tổ hay cảnh giác điều này với mọi con người, khi có những trường hợp xảy ra là phải xả. Đừng có lấy nó làm mục đích. Sự thật rằng rất là nhiều người bị dính mắc cái này. Cho nên tôi nói với các vị, tuệ giác vô thượng hay là sự giác ngộ của Đức Phật, các vị nên nhớ là một cái điều mà không có gì có thể đem đổi được hết á. Nếu mà để gọi là giác ngộ thì trên cuộc đời này không có gì đánh đổi được. Và nhớ kỹ một điều, đừng ai ỷ lại ta giàu có, ta có điều kiện, ta có gì đó để ta có thể đánh đổi là mua chuộc được cái này. Tuệ giác này không mua được bằng tiền. Dù các vị có cúng dường bao nhiêu sản nghiệp để kiếm được cái điều này, các vị cũng không bao giờ có được. Vì vậy cho nên những bậc chân tu đắc đạo hay giác ngộ rồi, tại sao bất cần, giàu thì mặc kệ anh có phước anh hưởng, nghèo thì đó là nghiệp của chúng sinh, không bận lòng. Tại sao người ta thách thức với những điều này, hoặc thậm chí bất cần, cúng hay không không là vấn đề, hay là thậm chí cũng không cần thiết. Bởi vì cái điều trên cuộc đời này không thể nào có thể sánh bằng. Người đạt được mục đích đó là người giàu có nhất trên thế gian. Chính vì vậy kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Nhất Hạnh có diễn dịch lại một câu rất hay đó. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Hòa Thượng Nhất Hạnh diễn dịch cái này tuyệt vời vô cùng. Hãy trao cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả lòng sầu khổ, về nâng sự sống trên tay. Một cái bài diễn dịch mà chúng ta thấy rằng hiểu ra được cái trí giác ngộ bằng một cái sự tuyệt vời. Những người giác ngộ là những người giàu sang bậc nhất, không có một cái gì sánh bằng. Vì vậy người giác ngộ sẽ hiểu rất rõ tiền tài danh vọng là giả tạm, bao nhiêu cũng không đánh đổ được. Để mua được điều này phải nói là đem thân mạng và gia sản này mua luôn, nhưng mà không bao giờ. Nếu được điều đó thì Bill Gates ông thành Phật trước rồi. Bill Gates là tỷ phú có đủ sức để mua cái gì ông hình như cũng mua được đó. Nhưng vẫn mãi là Bill Gates, vẫn mãi là một tỷ phú. Và đó là điều không có gì để gọi là xấu hay tốt. Ông có phước báo thì ông đứng lên cao về nhu cầu vật chất trong cuộc đời, không có gì để nói hết. Nhưng mà muốn nói với cái sự giác ngộ á, các vị nên nhớ. Vì vậy cái này là cái mà tôi sẽ chia sẻ với các vị một thời điểm nào đó thích hợp cho cái việc giữa buông xả và không buông xả. Phải đúng nghĩa mới được. Còn không khéo vì chúng ta bị hình dung, tưởng tượng và tham dục về cái tham về sự giác ngộ á, mong muốn thôi thúc, cho nên có những khi chúng ta buông bỏ một cách vô minh, chứ không phải là sự buông bỏ của trí giác. Thành ra sự buông bỏ mà đem đến khổ đau, phiền lỵ và thiệt thòi. Còn Đức Phật buông bỏ mang cái nghĩa gì? Là đánh đổi. Vì vậy để đạt được mục đích, Đức Phật đánh đổi tất cả các vị. Nhớ là như vậy. Còn chúng ta ở đây chưa có đủ sức thì đừng đánh đổi liều lĩnh nha. Cái này nhắc nhở thật lòng. Đừng đánh đổi liều lĩnh. Có ai đánh đổi mà kiểu sớm vậy thì đưa tôi giữ giùm cho. Rồi tôi giữ ở đó để khi nào mà hối tiếc á, hay là khi nào cần thiết á, thầy ơi con hối tiếc rồi, tôi sẽ trao lại cho nó trọn vẹn chút xíu. Nhưng mà không biết tôi có đủ thời gian sống để làm điều đó không? Hay là đủ thời gian dài để làm điều đó không? Nói chung là tất cả chúng ta đều hiểu được cái nghĩa rất rõ ở chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng để có sự giác ngộ đó, Đức Phật phải nói là đánh đổi tất cả, dù cái quý nhất trên cuộc đời là gì? Dù cái quý nhất trên cuộc đời là mạng sống này, Đức Phật cũng không từ nan. Cho nên khi Ngài ngồi cái giai đoạn mà trước khi chứng đạo mà nhận thấy con đường rất rõ là con đường trung đạo đó, Ngài mới ngồi với cậu Bồ Đề, Ngài mới nói là dù cho thịt nát xương tan, mà nếu không đạt được mục đích cho sự giác ngộ, ta cũng không rời bỏ chỗ ngồi này. Khi lúc đó thân mạng của Đức Phật không là cái gì, nhưng mà nhớ kỹ, thân mạng vẫn là một phương tiện tải đạo. Nếu Đức Phật mà đang ngồi vậy đột ngột chết bất tử ở dưới cội Bồ Đề trong thời gian trước khi đắc đạo, thì sự thật rằng Đức Phật cũng chưa đạt được mục đích cuối cùng nha. Cho nên là Đức Phật đã thành tựu viên mãn về điều đó. Trong suốt thời gian tầm đạo và tu khổ hạnh, Đức Phật đạt được những điều cuối cùng đó, Đức Phật đã trải nghiệm qua rất nhiều thứ. Cái trải nghiệm của Đức Phật là thông qua các vị thầy mà chúng ta tạm gọi là các vị thầy ngoại đạo. Vì lúc đó chưa có Đức Phật hay là chưa có Đạo Phật, cho nên chúng ta gọi là ngoại đạo, không mang nghĩa là xem thường nha. Mang nghĩa là chưa có một Đạo Phật, thành ra những đạo mà không phải là Đạo Phật trước đó thì chúng ta gọi là những vị thầy ngoại đạo. Các vị hiểu này không? Chứ đừng nghe tôi nói những vị thầy ngoại đạo cái cho là cái gì đó nó không được thanh bai tốt đẹp là không đúng. Vì chưa có Đạo Phật thì những vị thầy đó là những vị thầy hiền triết, những con người tu tập tốt, những bậc đạo đức, những bậc có một cái mức độ thiền định trí giác nhất định, rất là đáng kính, đáng tôn trọng vào thời bấy giờ chứ. Nhưng mà cũng không có gọi là một đạo Phật được thì chúng ta gọi như là một vị thầy ngoại đạo. Đức Phật đã trải nghiệm hết. Đức Phật đã trải nghiệm với những vị thầy đã trải qua chứng đắc tứ thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi cuối cùng Đức Phật cũng từ bỏ. Vị thầy đầu tiên là A-la-la Ca-lam, là vị thầy đã hướng dẫn cho nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta đó, là con đường tu tập để đạt đến tứ thiền. Và cái vị thầy này có kỳ vọng rất là lớn, có kỳ vọng là sự chứng đắc của Đức Phật ngang hàng với mình rồi, cho nên nghĩ rằng sẽ trao truyền đoàn thể tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài đó cho Sĩ Đạt Ta. Nhưng cuối cùng Sĩ Đạt Ta đã từ chối và đi tìm tiếp con đường tu học khác, và tìm đến một vị thầy thứ hai, đó là Uddhakaramabuddha. Đây là một vị thầy chứng đắc thiền định cao nhất thời bấy giờ, đó là tứ không thiền. Và sau khi đạt được tứ không thiền, tức là trạng thái tu tập này ngang với thầy mình, nhưng mà khi Đức Phật hỏi về con đường để chấm dứt sanh tử, không còn quay lại trong cuộc đời này nữa, như củi hết lửa tắt, như một sự giác ngộ toàn diện, thì Ngài Uddhakaramabuddha hay là Uất Đầu Lâm Phất, chúng ta được hiểu đó, vẫn nói rằng nếu có con người như thế thì ta cũng đến tầm cầu để học. Và cuối cùng Đức Phật đã tự rời bỏ đi và tìm con đường cho chính mình. Sau khi rời bỏ, Đức Phật tiếp tục gặp những người tu khổ hạnh. Ngài cũng thấy đây là một trong những cái điều mà có thể giúp Ngài đạt đạo. Rồi Ngài tự nguyện để trở thành cái nhà khổ hạnh tu tập, vẫn không giúp Ngài giác ngộ. Ngài không nhận ra và thậm chí bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền nữa, có phải không? Tức là sự ép sát khổ hạnh cùng cực. Những bạn đồng tu trong đó có Kiều Trần Như, Cô Đa Na đó, là những người thầy mà dạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là khi còn là thái tử ở trong kinh thành vẫn nể trọng, và từ một học trò mà bây giờ cung kính như một bậc thầy, nhưng mà vẫn không thể nào có thể tìm ra được trí giác ngộ bằng cái cách đó. Nhưng mà nhờ bát sữa của nàng Su Già Ta, nhưng mà trước khi nhờ bát sữa đó là nhờ câu nói của nàng Su Già Ta. Khi mà Đức Phật không còn đủ sức nữa, kiệt sức quá cho nên ngã ở bên bờ sông Ni Liên Thiền, thì lúc đó Su Già Ta theo lịch sử gọi là một cô gái chăn bò thôi. Và khi thấy nhà khổ hạnh mà ngày nào mình đã từng là gặp gỡ trước đó và có cúng dường á, nhưng mà hôm nay lại trở thành một con người tiều tụy sắp chết nằm vật vã. Trước đó người xem như một thần linh mà, nhưng bây giờ thấy sắp chết rồi mà đó là ngài vì cái lý do gì mà ngài tự hành hạ thân xác ngài như vậy? Thì lúc đó nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta nói câu gì? Ta vì sự giác ngộ giải thoát mà ta phải tu tập khổ hạnh cho nên thân xác ta như vậy. Thì Su Già Ta lúc đó là một cô gái chăn bò còn rất trẻ, ngây thơ. Nhưng mà lúc đó lại nói ngay một câu: thần đất ơi, ngài sắp chết đến nơi rồi mà giác ngộ giải thoát cái gì? Một câu nói rất là ngây thơ. Ngay lúc đó Đức Phật trừng mắt lên nhìn như một tia sáng của một vũ trụ hút vào trong cái tầm mắt và trí của ngài. Cho nên ngài xem câu nói đó đánh thức ngài như một cái sự hiện thân nhắc nhở. Ngài rất trân trọng cái điều đó, trong không phải là như một cái câu nói của một trẻ thơ thông thường. Ngay câu đó Đức Phật bừng dậy liền và nhận bát sữa uống. Khi nhận bát sữa xong, ngài đã thấy ra được lộ trình tu tập của mình tiếp theo là gì rồi. Cho nên ngài mới mang cái bát xuống sông Ni Liên Thiền mà thả. Thì các vị biết lúc đó xuống sông Ni Liên Thiền thả cái bát, và ngài nói là nếu bát trôi ngược dòng thì ngài sẽ có khả năng giác ngộ, còn nếu bát không trôi ngược dòng thì xem như là con đường ngài nhận ra đã sai. Và cuối cùng thì sao? Cái bát trôi ngược. Hình ảnh này nói lên rất nhiều ý nghĩa, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta thấy rằng để đạt được mục đích tu hành, để đạt được trí giác ngộ vô thượng, Để đạt được sự giác ngộ đó là phải nói là cả một quá trình gian nan, không phải là cuộc đời của Đức Thế Tôn đâu, mà từng vô lượng kiếp. Đôi khi chúng ta nói nghe rất đơn giản, mà tu hoài chúng ta không thấy được điều đó nơi chúng ta. Thậm chí có một số người tu còn bị ngược lại nữa, tu thời gian cảm thấy phiền não hơn, tu thời gian cảm thấy khổ hơn. Đây là lời của Tăng Ni cũng thưa hỏi với những bậc thầy giáo thọ rằng: Thầy ơi, Thầy dạy con pháp an lạc giải thoát, Thầy dạy con cái pháp tu tập để đạt được niết bàn tịch tịnh, hạnh phúc, an vui. Nhưng thưa Thầy, lòng con tràn đầy phiền não và khổ tâm, con không có được cảm giác hạnh phúc an vui như những gì quý Thầy đã dạy. Câu nói này rất cay cú. Và có những vị thầy chỉ cười với những người học trò bằng những câu đó. Nhiều khi tôi có nói vui với các thầy: tao còn chưa có gì để ăn nữa, không chỉ là mày. Tôi nói các vị hiểu ý không? Có nghĩa là giống như chúng ta liệt nêu rất nhiều món ăn, nhưng mà chúng ta chưa ăn được món nào. Vì vậy cái người mà nghe chúng ta liệt nêu món ăn làm sao có thể có để ăn. Cho nên tôi mới nói là tao còn chưa có ăn, huống gì tới mày. Thâm thúy ngay chỗ này, nhưng mà nó là cái mà gọi là chúng ta cần phải hiểu. Quan trọng, vì đây là một cái sự tự nguyện của mỗi con người chúng ta khi chọn cho phương pháp tu hay là con đường tu. Nhưng mà cần có những cái con người để hướng dẫn, để đánh trúng tâm thức vào những khi thật sự cần thiết. Đó là điều rất là quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng cái cách tu tập của chúng ta nó đa dạng. Mục đích cuối cùng thì ai cũng nghĩ để tìm con đường giác ngộ, giải thoát hết á. Và hầu như trong khái niệm nào của những người Phật tử tham dự tu thì cái sự khao khát này có thể được giấu kín hay là nó bày tỏ lộ liễu nhiều hơn, vẫn có trong chúng ta. Dù chúng ta là một con người lượm thượm đi, đầy phiền não, ganh tị, đố kỵ đi, nhưng mà sâu thẳm trong lòng chúng ta vẫn nói phải mình giác ngộ một chút nó đỡ mấy cái tâm trạng này. Đúng không? Phải mình giác ngộ cái nó không còn ba cái thứ này ta. Đôi khi mình biết những thứ này làm mình mệt mỏi đó. Đôi khi cái thứ này nó hành hạ mình khổ đau đó. Mình nói ước gì mình giác ngộ để mà mấy cái thứ này nó không còn linh tinh. Nhưng mà chúng ta không hiểu được nó linh tinh là cái để giác ngộ mà chúng ta không hay. Không có nó là không có giác đâu còn. Rồi để các vị thấy, tôi sẽ từng bước chia sẻ cho các vị về vấn đề này. Không có nó, không có giác ngộ đâu. Chúng ta bị hình dung, có nghĩa là vứt đi, chặt đi, đoạn tuyệt đi. Cho nên cái từ mà đoạn dứt phiền não, chặt đứt phiền não rồi đó. Mấy từ này thấy vậy nhưng mà coi chừng chưa trúng nha. Nhớ là như vậy nha. Sống mà hất hết đi rồi còn đâu nước để xài. Phiền não mà chặt rồi, tôi cho chặt xong phiền não hết giác ngộ, còn gì nữa đâu giác. Đây là điều mà một lát nữa tôi từng bước tôi chia sẻ để các vị thấy tôi sánh ví những điều đó mà tôi đã học từ Phật Pháp ra. Không hề đơn giản. Cho nên các vị thấy rằng trải qua con đường tu tứ thiền, tứ không thiền vân vân, Đức Phật vẫn chưa dừng lại tại đó. Và nếu đứng về mặt lịch sử thì chúng ta biết rằng đây là con đường thiền của ngoại đạo. Vì vậy tôi nói những người đi tìm con đường tu tứ thiền rồi đó, tôi nói đi lai khoai những cái chuyện này sao cũng lạ. Thì các vị tu cũng tốt thôi, nhưng mà các vị nên nhớ rằng loay hoay với những chuyện đó và chúng ta lấy cái đó làm sở đắc, sở thích là kỳ vọng nha. Xin thưa, cái mà Đức Phật đã từ bỏ khi Ngài đã đạt được lần đầu tiên gặp vị thầy A-la-la-ca-lam. Nhưng bây giờ chúng ta cảm thấy rằng tu tập phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, và chúng ta cũng không biết cái gì và cũng bỏ thời gian. Cứ trải nghiệm đi cũng tốt. Cái tốt cuối cùng là chúng ta cũng đi lại con đường mà Đức Phật đã từng trải nghiệm và kinh qua, thì thôi làm một Đức Phật lần thứ hai, trong cuộc đời của mình là Đức Phật đi qua, Đức Phật nói vậy, thôi giờ để con qua thử coi, để con cảm thấy thế nào về Đức Phật nói. Giống như Mazen Lăng đã đi và trải nghiệm trái đất như thế nào, chúng ta nói Mazen Lăng ngày xưa trải nghiệm thú vị quá, bây giờ tôi bắt đầu tôi khởi điểm từ bờ mé của Biển Đông, và tôi đi để coi thời gian nào đi hết dòng đại dương để quay trở lại điểm ban đầu như Mazen Lăng, để tôi cảm nhận là trái đất hình tròn, hình khối cầu gì đó, vân vân. Đôi khi có những lúc mình phiêu bồng như vậy. Sự thật, trải nghiệm những thiền vị đó là điều tốt. Nhưng mà xin thưa, chúng ta vẫn loay hoay với những điều mà rất cơ bản ban đầu. Vì vậy, đôi khi có những người không hiểu được tư tưởng Đại Thừa, phân vân và chạy đi tìm lại cái sơ khai ban đầu. Và chúng ta nghĩ đó là cốt tủy của Phật giáo. Cốt tủy Phật giáo không nằm trong cái đó. Cốt tủy của Phật giáo là sự giác ngộ, thiền định chỉ là nền tảng để giúp cho sự giác ngộ. Cho nên giác ngộ mới là quyết định, thiền định chưa giải quyết được các vấn đề. Cho nên khi Đức Phật đạt được tứ thiền, Ngài vẫn nói, Thầy ơi, trong lúc con hành thiền thì tâm con tạm thời lắng trong an lạc. Nhưng mà sau khi con xả thiền thì bao nhiêu niềm đau nỗi khổ vẫn tràn về trong tâm trí của con. Có phải không? Vậy thì tứ thiền giải quyết được niềm đau nỗi khổ các vị chưa? Các vị nên nhớ cái cốt tủy chỗ này mà tại sao thiền tông lại vứt qua giai đoạn đó để đạt được sự giác ngộ bằng cách thiền trực chỉ hay là đốn ngộ. Rồi mới quay lại giải trừ các vấn đề phiền não. Các vị chưa có thấu được các vấn đề này cho nên tôi thấy tranh cãi. Chúng ta không cần thiết để tranh cãi. Dù cách tu nào vẫn có những nền tảng nhất định của nó. Con đường này Đức Phật đã từng kinh qua. Và Đức Phật khi còn là một thái tử tham dự cái lễ hạ điền, sơ thiền Đức Phật đã trải nghiệm rồi. Khi ngồi dưới một cội cây để mà nhìn ngó các vấn đề xung quanh trong cái buổi lễ hạ điền. Các vị tu tập, tôi muốn các vị cần nắm vững các vấn đề, chứ không muốn các vị hình dung một cách lan man quá. Ngày xưa tôi nói với các vị rất là nhiều thứ để các vị hình dung, liên hệ. Nhưng mà từng bước tôi bắt đầu gom và các vị vào những cái chuyên môn hơn. Nếu những ngày tháng đầu tiên tôi nói kiểu này, xin thưa, không có bao nhiêu người nghe để hiểu hay là cảm nhận hết đó. Ngồi ngủ không chứ không có cảm nhận gì hết đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đến ngày hôm nay, một phần không nhỏ trong đại chúng sẽ tiếp thu được. Tiếp thu như thế nào thì tùy. Nếu mà cổ thụ thì tiếp thu mưa cách khác. Cây nhỏ nhỏ khiêm tốn hơn thì tiếp thu cách khác. Nếu mà cỏ bò trên mặt đất thì cũng tiếp thu một mức độ khiêm tốn nào đó. Ít nhất cũng là như vậy. Cho nên đây nó đã bị mất phương hướng quá nhiều, ta mới chạy tìm theo cái cách như vậy. Nghe lời đồn, chúng ta sẽ sẵn sàng chạy đến đó. Trước đây tôi cũng đã từng có những lần như vậy. Nhiều năm trước tôi nói với các học trò của mình, Thầy xin lỗi các con, nửa con đường tu học của các con từ buổi sơ khai cho đến bây giờ, Thầy đã làm trọn vai trò của một người thầy. Thầy nuôi cho ăn, cho học, dạy dỗ tất cả mọi thứ cho con theo con đường truyền thống mà những gì Thầy đã được học và tiếp nhận. Thầy săn sóc nuôi dạy các con như tình thương người cha dành cho các con. Tất cả những điều đó Thầy đã trọn vai trò nửa con đường tu tập. Nhưng Thầy chỉ xin lỗi các con là nửa con đường còn lại thật sự Thầy chưa có tròn trách nhiệm. Tôi đã nói với các học trò của mình, và tôi cũng suy nghĩ rằng tôi sẽ đi tìm một cái con đường mà mình cần phải tìm, hướng về những cái bậc chân sư nào mà chúng ta nghe từng nghe giới thiệu. Cho nên tôi lúc đó tôi hay hướng về như là Ấn Độ hay là Myanmar, Miến Điện đó, hay là Bhutan, Tây Tạng. Tôi nghe đồn đại nhiều về các cái vị chân sư, và lúc đó tôi có một cái nguyện vọng là hướng vào những đất nước đó để đi tìm các bậc chân sư, thật lòng là như vậy. Nhưng mà sau này khi tôi hiểu được ra rồi thì tôi lại có cái cách nghĩ khác. Tôi học được những điều với một vị thầy khác để nhận ra, và khi nhận ra được rằng là Phật giáo chúng ta quá tuyệt vời, nhưng mà đôi khi các giải pháp của chúng ta đang là chúng ta còn những cái điều chưa phù hợp lắm. Cho nên làm những người học tu bị loay hoay, và nhất là đang khủng hoảng cho cái phương pháp tu hành. Có những người Phật tử nhiều năm miệt mài tu tập cũng vẫn bị khủng hoảng về điều này. Vì vậy tôi đã thừa nhận sự thật, có những lúc chúng ta dậm chân tại chỗ vì không có lối thoát nếu chúng ta đi vào trong những cái ngôn từ và lối mòn như chúng ta đã từng đi. Vì vậy các vị thấy rằng Phật Pháp là những cái nó nhan nhản, nó phổ biến và bên tai nghe rất nhiều. Chúng ta thấy dường như mình nắm được tất cả, nhưng xin lỗi các vị, không nắm được gì hết. Thấy có nhưng mà thật sự mà là không. Đây là một trong những điều mà khi các vị hiểu ra thì các vị sẽ thấy rằng là đơn giản quá cho cái cách tu học của mình rất là nhiều. Vì vậy các vị thấy sau cái bát sữa của nàng Sujata, Đức Phật đã nhận chân được cái con đường tu tập của mình và đi con đường trung đạo. Và vào thứ đêm 49, Đức Phật giác ngộ với cội Bồ Đề để thành tựu đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là một con người đã đạt được sự giác ngộ tối thượng, đạt được chân lý trong cuộc đời, và lúc đó thỏa mãn sự tìm cầu chân lý của Ngài. Và lúc đó Ngài đã giác ngộ không thầy. Những người không hiểu cho nên người ta nói là Đức Phật giác ngộ không thầy là kiêu ngạo đó. Xin thưa, không có kiêu ngạo. Bởi vì có một bậc thầy thì cả Uddakaramabuddha cũng đến cầu học rồi. Có phải không? Nhưng mà sau khi Thái tử Siddhartha rời khỏi nơi Ngài Uddakaramabuddha tu, thì Ngài nói rằng sẽ có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, mà rất tiếc ta không còn đủ tuổi thọ để thọ hưởng được điều đó. Ngài Uddakaramabuddha biết rất rõ Đức Phật sẽ thành tựu một con người độc nhất vô nhị trên thế gian. Đây là một cái tiến trình mà chúng ta thấy rất rõ, chứ không có nói bằng cái sự suy diễn của một tín đồ tin tưởng bằng lòng tin cho vấn đề đó. Cho nên là khi Đức Phật vỡ lẽ ra một cái điều mà ta nói là giống như một sự tỉnh thức toàn diện, tôi đã nói với các vị ban đầu, từ giác ngộ là sự tỉnh thức toàn diện. Thứ hai là ánh sáng tuệ giác tỏa chiếu trong tâm. Thì cái này chúng ta đều được hiểu cho Ngài đã tỉnh thức toàn diện là hôm nay Ngài là một ly nước hoàn toàn trong, chứ không còn là một ly nước lóng trong nữa. Nhớ nha, một ly nước lóng trong và một ly nước hoàn toàn trong. Trên mặt hiện tượng chúng ta đều thấy trong, nhưng mà về sâu thẳm thì ly nước lóng trong vẫn còn. Đúng vậy. Cho nên là khi một con người tỉnh giác hoàn toàn, có nghĩa là thật sự bây giờ là một ly nước hoàn toàn trong, còn chúng ta là ly nước nửa đục nửa trong. Giỏi lắm, chúng ta được lắng cặn tạm thời, được 5-10 phút ngồi thiền tạm trong. Bởi vì chúng ta thật trong thì chúng ta lên đây ngồi. Thật sự là như vậy. Các vị nhớ kỹ rằng khi Đức Phật giác ngộ, đầu tiên nếu đứng về Đại Thừa là trí bát nhã hiện rồi. Cho nên tiếng Anh nó mới dùng là enlightenment á, tức là một trí giác ngộ tỏa sáng trong tâm. Sự thật rằng là khi bừng sáng như vậy, Đức Phật mới bắt đầu có tam minh lục thông. Cái gốc ở chỗ là Ngài nhận ra được các pháp là duyên sinh, vô thường, vô ngã, giả tạm, là từ cái gì? Trí bát nhã nhận ra cái đó. Cho nên nền tảng học thuyết tánh không, xin thưa các vị, xuất phát từ triết lý duyên sinh vô ngã mà có cái tư tưởng của bát nhã chứ không có gì hết á. Cho nên các vị thầy của Đại Thừa tuyệt vời gì lắm, lướt qua các vấn đề gọi là phương tiện hết, lấy cái gốc, cái cốt lõi. Thiền tông lại còn siêu tuyệt hơn nữa, vượt qua tất cả những giai đoạn phương tiện để đi bằng con đường trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Cho nên có những người nói rằng những câu này nó mang cái nghĩa văn hóa của Trung Quốc nhiều thứ, hay là các thầy của Trung Quốc. Xin thưa, đó là những điều mà người giác ngộ mới nói ra được, hay là đưa ra cái phương tiện đó được, chứ chúng ta không làm được chuyện đó đâu. Chúng ta đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu điều,
kinh tạng A Hàm dày, kinh tạng Nikaya dày, trường bộ trung bộ là dày, chúng ta lặp lại để chỉ cho sự giác ngộ đó biết bao lần chúng ta được gì trong đó. Hả? Cho nên tôi nói các nhà đại thừa là các nhà không nói lại lời Phật dạy bằng cái câu ABC, mà bằng ngôn ngữ của người trải nghiệm chứng đắc, chứ không phải lặp lại từng câu trong kinh điển. Cho nên có những người nói đại thừa phi Phật thuyết, tôi nói cái đó là do không hiểu. Bởi vì những nhà đại thừa không copy lại những từ ngữ Đức Phật dạy trong kinh, mà khi đạt được rồi mới diễn dịch lại bằng trí giác ngộ của mình. Không hiểu ra được điều đó thì chúng ta sẽ bị cái câu đại thừa là phi Phật thuyết. Thì các vị cứ lải nhải với tất cả những từ ngữ vốn có trong kinh dòng mấy trang mấy kinh gì, tôi cho các vị lặp lại cả một đời, coi các vị được gì ở trong đó. Chính vì vậy mà kinh Pháp Cú Đức Phật nói một câu rất rõ, đó là những người đếm bò thuê, không bao giờ đạt được những con bò đó, dù là số lượng nói bao nhiêu. Và Đức Phật nói đó là giá múc canh, múc bao nhiêu nồi canh, cái giá cũng không biết, cái vị nó là cái gì. Cho nên khi bị chấp pháp, từ ngữ đó nó làm cho chúng ta bị mù mờ. Và một số những người lại từ bỏ các cái con đường mà chúng ta đã thấy trước đó, rồi chúng ta đi quay lại trở về với tất cả những cái cách tu mà ta thấy rằng nó có được diễn dịch trong kinh điển. Xin thưa, có diễn dịch trong kinh điển, sai thì không sai, nhưng mà Đức Phật đã lấy làm phương tiện để cuối cùng đưa Ngài đến cứu cánh. Và khi Ngài đạt đến cứu cánh, đó là diệt tận định, hay là một từ ngữ chuyên môn chúng ta hay dùng là cửu thứ đệ định. Đó là khi diệt tận định mới là con đường của Đức Phật đã tìm ra. Thông qua tứ thiền bát định hay là tứ thiền và tứ không thiền, thì khi mà cái sự lắng trong của tâm thức đến độ mà tuyệt đối, thì trí giác ngộ bừng khai. Và Đức Phật không dừng lại trong trạng thái diệt tận định như cây khô vô cảm, mà Đức Phật bắt đầu khai trí và nhận ra được tam minh lục thông và đưa ra phương tiện con đường hành đạo. Và tôi sẽ cho các vị thấy rằng cái chỗ này nó quan trọng như thế nào. Khi Đức Phật đã giác ngộ được lý duyên khởi rồi, trí bát nhã bừng sáng rồi, nếu cái từ nguyên thủy không có dùng trí bát nhã, nhưng mà ở đây chúng ta cảm thấy rằng đó là trí bát nhã bừng khai, cái trí của tánh không, cái trí thấy duyên sinh vô ngã, cái trí tuyệt đối, thì lúc đó Ngài mới đưa cái trí mình mới nhìn thấy là về túc mạng, tức là tam minh á, túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. Đây là những cái tuệ giác mà Ngài chứng đắc, thì chúng ta thấy rằng khi hướng về những kiếp đời trước của mình và muôn loại chúng sinh, cái đó gọi là trí túc mạng. Ngài thấy rõ Ngài là chúng sinh từng vô lượng kiếp như thế nào. Nhân duyên, nghiệp báo, quan khiên, trong tái sinh với thân phận nào, heo bò, trâu dê, khỉ gì đó, tất cả những cái này với kiếp đời Đức Phật nhận thấy rất rõ hết, từ kiếp quá khứ. Rồi tiếp theo Ngài có thiên nhãn thông, thì Ngài nhìn thấy cái cuộc đời tương lai của chúng sinh là mọi thứ như thế nào, chứ lúc đó Đức Phật cái tương lai không là vấn đề nữa rồi, bởi vì Ngài chấm dứt sanh tử rồi, còn đặt vấn đề tương lai để làm gì. Nhưng mà Ngài thấy rất rõ của mọi chúng sinh sau khi qua đời như thế nào. Rồi cái trí cuối cùng là gì? Lậu tận. Đây là trí quan trọng và quyết định chấm dứt sanh tử hay không. Trí thiên nhãn hay là trí túc mạng chưa giải quyết vấn đề chấm dứt sanh tử. Nhưng mà đó là gì? Là cái dụng của trí giác. Khi có trí rồi tự nó thấy nó biết như vậy à, chứ không phải là đi tìm cầu cái thấy biết như vậy. Nhớ nha, khi giác ngộ rồi nó tự biết như vậy, chứ không phải là tu để mà có thiên nhãn để thấy cái gì đó, tu để có túc mạng để thấy cái gì đó, nó không phải là như vậy. Quan trọng bậc nhất trong tam minh này chỉ là lậu tận. Lậu tận là chấm dứt hoàn toàn các nhân tố dẫn đến tái sinh, chấm dứt hoàn toàn các nhân tố làm khổ đau, chấm dứt hoàn toàn những nhân tố mà làm cho con người đi trong luân hồi. Cho nên gọi là chấm dứt sanh tử. Vì vậy sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ Đặc biệt nhất là kinh đoạn tận ái, Đức Phật nói câu gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, ta không còn tái sanh lại cõi đời này nữa. Cái câu này nó bàn bạc trong nhiều kinh điển, chứ không phải là riêng cái kinh đoạn tận ái. Nhưng mà nhớ kỹ rằng các bản kinh lặp lại những câu vàng của Đức Phật, những kim ngôn, những cốt tủy của Đức Phật rất là nhiều. Chúng ta chỉ trích ra như một điều mà gọi là gợi ý, dẫn chứng cho các vị thôi. Như vậy cái câu đó là nhậm gì? Đã chấm dứt sanh tử rồi. Và khi cái giác ngộ này mới chấm dứt sanh tử. Và đó là điều tự tại trong cuộc đời này. Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn có mặt ở đâu thì có mặt. Cho nên các Đức Phật hay là những người đã thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, chúng ta rất là khó hiểu. Nhưng mà Đức Phật đã cho chúng ta thấy rất rõ sự chứng đắc của Ngài, và sau đó cái dụng của Ngài trong các vấn đề là từ sự chứng đắc tối thượng và Ngài khởi tâm bằng tuệ tri như thật để thấy rõ các vấn đề mà tôi nêu với các vị. Cái việc chấm dứt sanh tử là mục đích tối thượng cho con đường tu tập của Phật giáo, mà phải có tuệ giác thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề này. Thiền định chưa đủ. Vì vậy cỡ tứ không thiền vẫn có lý do để tái sanh, dù thời gian là vô biên như thế nào đó cũng là thời gian nhất định. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cốt lõi từng vấn đề một. Tôi nói để các vị hiểu cốt lõi của chánh pháp, chứ không phải là tôi nói để các vị là phải tu như vậy, còn xa lắm các vị. Nhưng mà quan trọng nhất hiểu đúng là tốt rồi. Hiểu có cơ sở, hiểu để mà ứng dụng được mức độ nào, đó là điều rất là tốt. Cho nên khi lậu tận thông hay là lậu tận minh hay là lậu tận trí có mặt là việc chấm dứt sinh tử, không tái sanh lại cuộc đời này nữa. Các vị khi mà đọc kinh Viên Giác, chúng ta thấy có những cái vị Bồ Tát đại diện cho chúng ta nghi ngờ về điều này. Tức là bản thân Đức Phật nói không tái sinh, nhưng mà có những điều làm hoài nghi chúng sinh trên cuộc đời này. Hoài nghi bằng cách nào? Bởi vì người ta thấy rất rõ Đức Phật đã dạy trong các kinh. Chúng sinh vốn đã thành Phật, nhưng tại sao có đầy đủ tất cả các vô minh? Trong kinh Viên Giác, Phẩm Kim Cang Tạng, Bồ Tát Kim Cang mới hỏi Phật ba câu như thế này. Hỏi Phật ba câu nha, các vị nhớ lưu ý. Ba câu mà Bồ Tát Kim Cang Tạng hỏi, thì cái này là cái mà gọi là giúp chúng ta giải quyết một vấn đề hoài nghi vô cùng tuyệt vời. Bạch Đức Thế Tôn, như lời Ngài nói, chúng sinh vốn đã thành Phật, nhưng lại sao có tất cả vô minh? Và câu hỏi thứ hai Ngài nói rằng, nếu chúng sinh vốn có tất cả vô minh, tại sao lại là đã thành Phật? Rồi câu thứ ba Ngài nói rằng, chúng sinh đã thành Phật nhưng tại sao có tất cả vô minh? Thì mai này các Đức Phật thành Phật rồi, bao giờ trở lại làm chúng sinh? Các vị thấy cái câu này trong kinh Viên Giác, Ngài Kim Cang Tạng hỏi, nghe qua rất bất ngờ. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng kinh điển Đại Thừa là phi Phật thuyết. Nói như vậy là chúng ta có lỗi với các bậc giác ngộ, như những con người mà cho chúng ta thấy con đường tu tập đó. Ba câu hỏi rất là cốt lõi của các vấn đề. Vì các vị đọc trong Đại Thừa Khởi Tính Luận của Ngài Mã Minh, các vị vẫn thấy rằng là chúng sinh là chân như, là thanh tịnh, nhưng mà đột khởi một niệm vô minh bất giác để trở nên luân hồi tử sanh mà. Vậy thì cái nghĩa này chúng ta mới thấy rằng kinh Viên Giác Ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa với Đức Phật là điều hoàn toàn hợp lý. Đức Phật nói là chúng sinh vốn đã thành Phật, nhưng mà lại sao có tất cả vô minh này thì sao gọi là vốn được? Đúng không? Tôi đã chia sẻ với các vị trong một số bài giảng khác, tôi có lặp đi lặp lại cái câu mà du chí đồng tử hí tụ sa di Phật tháp giai dĩ thành Phật đạo đó. Rồi nhược nhân tán loạn tâm nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo. Cái này tôi đã chia sẻ các vị. Cái câu gia dĩ thành Phật lão là vốn đã thành Phật. Mà tôi đã diễn dịch lại cho các vị dễ hiểu hơn, tôi ngoặc vô trong đó là vốn có nhân tố thôi. Nhưng mà kinh Viên Giác đặt cái vấn đề này là đặt thẳng luôn. Đức Phật nói chúng sinh đã là Phật rồi, tại sao sanh ra tất cả các vô minh? Rồi nếu mà vốn có tất cả các vô minh rồi thì tại sao Ngài nói đã thành Phật được? Vô minh thì phải là chúng sinh chứ làm sao Phật được? Rồi nếu mà đặt lại vấn đề ban đầu, nếu nói tất cả chúng sinh vốn đã thành Phật mà bây giờ nó có cái niệm vô minh như vậy, thì con hỏi nè, vậy Đức Thế Tôn, Đức Như Lai, những vị Phật đã thành thì cũng sẽ có lý do một ngày nào đó là trở nên nhất sanh nhất niệm vô minh, thì lúc đó trở thành chúng sinh trở lại thì cũng có thể. Ủa, đã thành Phật rồi thì có những vô minh này nó xuất hiện, thì sau này các Phật đã thành cũng có thể trở thành chúng sinh trở lại vậy? Các vị thấy nghi vấn này nó rất là sâu và rất là xác đáng cho cách tu tập của chúng ta. Nhưng mà Đức Phật trả lời ở trong kinh rất là tuyệt vời. Đức Phật khen Ngài Kim Cang Tạng hỏi một câu quá thiết yếu, rất là hay. Nhưng mà Đức Phật cho một cái câu thí dụ đơn giản thôi. Này Kim Cang Tạng, hay là này tất cả các thiện nam tử, quặng vốn có vàng, nhưng mà khi đã luyện vặn thành vàng rồi thì vàng đó bao giờ trở lại thành quặng? Các vị thấy Đức Phật giải thích rất nhiều, nhưng mà cái thí dụ để làm chúng ta hiểu rõ nhất. Trong quặng vốn có vàng không? Hả? Và vàng cái gốc của nó vốn nằm trong quặng. Rời quặng làm sao có vàng, đúng không? Cho nên hồi nãy tôi nói với các vị, đoạn phiền não, chặt phiền não, chấm dứt phiền não bằng cái cách hiểu nghĩa đen. Tôi nói thiệt các vị tu mọc râu luôn. Các cô nào nói là con sao mọc râu? Nhưng mà kiếp này không mọc râu, nhiều kiếp mọc rồi, hoặc là tương lai sẽ mọc. Đang là thì rất khó mọc. Xin thưa với các vị, tôi nói để các vị hiểu cái gì. Hồi nãy tôi nói với các vị là có những lúc chúng ta đau khổ vì phiền não. Tham sân tật đố ích kỷ hờn ghen, sân tức thù hận, làm đau khổ cho nên nghĩ rằng con mà giác ngộ được cái con dứt ba cái thứ bùi nhùi này, mệt mỏi này, con vứt liền để cho con được hạnh phúc an lạc. Đôi khi khát cầu giác ngộ để vứt đi những cái thằng vớ vẩn này. Nhưng mà sự thật rằng trong quặng vốn có vàng, hốt quặng vứt hết rồi vàng đâu ra? Tôi nói để tôi quay trở lại cái này nè. Cái câu phiền não tức bồ đề là các nhà đại thừa mới nói ra được cái đó. Không có tham ái, không có dục vọng, không có sân si, không có cái này cái kia. Các vị tu ngàn đời các vị cũng không thể thành Phật được. Chính vì vậy Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác mới nói ở trong Chứng Đạo Ca, vô minh thật tánh tức, tức, tức giận luôn đi. Xin thưa các vị, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái câu này rất tuyệt vời. Cái gốc, cái bản chất, cái cốt lõi của vô minh là trí giác ngộ là Phật. Muốn tìm vàng là phải ngay trong quặng đó, cái thứ hỗn độn đó đó, cái thứ tùm lum ở trong đó đó, mới có thể tinh luyện ra được vàng. Chính vì vậy mà kinh Duy Ma Cật tôi giảng cho đại chúng ở trong đây, dâm nộ si là cốt lõi của bồ đề. Đó là lời của trưởng giả Duy Ma nói. Xin thưa các vị, về mặt thế gian chúng ta cũng có thể hiểu điều này. Những người mạnh mẽ bộc trực, hay là sân, hay là nhận ra các vấn đề này kia cái nọ, hay là thế thế đó, họ là người có rất là nhiều bùn. Thậm chí những người tham ái nữa. Nhưng mà những người các vị thấy sống bình thường, sống nhẹ nhàng và nói chung hiền lương, thì cái đó về mặt xã hội rất là tốt, nhưng xin thưa, về mặt bùn rất ít, cho nên khó mà thành hoa đẹp. Nhưng mà những người bùn kia mà biết sử dụng thì đó là một cái nhân tố quan trọng để trồng lên một rừng hoa. Còn những người mà ít thì có thể một chậu hoa nhỏ nhỏ để cửa sổ chơi vậy thôi. Nhưng mà mình thấy rằng nó dễ thương. Còn những con người chúng ta thấy nhiều cái nghiệp, họ cái nghiệp này, nghiệp kia, nghiệp nọ, mình thấy vậy đó. Nhưng mà họ có rất là nhiều bùn. Và nếu người đó có người khai thị giác ngộ, người đó sẽ tu tập và thành tựu rất nhanh. Cho nên các vị thấy Anguillimala giết người tại sao giác ngộ nhanh như vậy? Amba Bali là một dâm nữ nhưng mà tại sao giác ngộ chứng đắc nhanh như vậy? Còn ta hiền lương, ta không rơi vào trong các cái lỗi lầm, các tệ nạn, nhưng ta tu hoài lại không giác ngộ như vậy. Thậm chí chúng ta tu trở thành kẻ yếu đuối, bạc nhược vào những quan niệm rất là lỗi thời. Chúng ta không tự cứu vãn được chính bản thân mình đứng lên nữa thì có đâu mà chúng ta có thể giác ngộ. Cho nên những người thấy mình có thị phi, ganh tị, đố kỵ, sân si, tham dục chi phối, mà nếu các vị biết đó là một cái đống quặng đang là, thì các vị sẽ luyện, nó sẽ có khả năng thành vàng rất là tốt. Vì vậy những người thụ động tiêu cực thấy đôi khi hiền lương, nhưng mà vận dụng tu tập rất khó. Bởi vì cái chất liệu không có. Giống như là đất tươi, đất sạch, đất thuần. Nhưng mà sự thật rằng đất đó không thể luyện được thành vàng. Chỉ có cái mớ hỗn độn mới luyện được thành vàng. Cho nên trải qua bệnh tật, trải qua biến cố cuộc đời, trải qua những thăng trầm được mất, trải qua những cái cuộc mà đối đầu, sân si, nóng giận, thù hận, nẻ lửa. Nhưng mà nếu một người biết tu tập, đó là những cái trải nghiệm để chúng ta nhận ra được mình rất tốt. Phải gia trạm trong cuộc đời chúng ta mới bắt đầu có được. Cho nên xưa nay tôi nuôi đại chúng là tôi nuôi một phần ở trong vỏ ốc, sống an toàn, bình an, cuối cùng khi ra khỏi vỏ ốc không tồn tại được. Vì vậy phải tôi luyện để thoát khỏi cái vỏ ốc này, để biết đời thị phi thế nào, gian trá thế nào, lòng tham sân si, mọi thứ cám dỗ của cuộc đời nó diễn ra thế nào, thì mới nhận được ở đây chúng ta đang là ai trong cuộc đời này. Còn bằng không chúng ta cứ tưởng tượng đang nằm an lành trong vỏ ốc, cứ tưởng tượng rằng ta đang sống ở niết bàn, cực lạc, thiên đàng, xin thưa rời khỏi chỗ đó nó đập banh xác. Đó là một sự thật như vậy. Chúng ta bắt đầu là một người thầy bên cạnh cuộc đời của những người đệ tử. Thầy ơi con lại như vậy, thì lúc đó vị thầy phải biết vì sao. Chứ còn bây giờ ấp ủ như cái trứng mỏng, xin thưa, ngàn đời không thể giác ngộ được. Ví dụ bây giờ chờ tôi cho những chú ra bán ở ngoài đó, để có những lời càm ràm, những lời thế này thế kia, xỉ xỏ, thậm chí xin lỗi, có những người thô bạo mắng mỏ. Thử đi, phải có cái đó để thấy sao. Trong vỏ ốc thì thấy bình an. Bạch thầy con mới đến. Rồi tới giờ trai tăng thỉnh thầy lên cúng dường, ăn cũng phải có sự trang trọng như vậy. Cho nên ngồi vỏ ốc tưởng tượng như đang ở thiên đường. Rời khỏi vỏ ốc chịu đời không nổi. Có nghĩa là gì? Chưa từng trải nghiệm tôi luyện thì làm sao có tuệ giác được. Làm sao có tuệ giác được? Muốn giác ngộ mà ngồi mát ăn bát vàng, ngồi để được sự trân trọng của thiên hạ, xin lỗi, cái đó chỉ là biểu tượng thôi. Biểu tượng quý, nhưng mà về gọi là mặt thâm sâu, không khéo, cái đó nó bao cho chúng ta. Và nó bao như vậy thì chúng ta rất khó để tôi luyện. Vì vậy, làm những việc đối diện chứ trong cuộc đời, chính mình làm để mình ngộ ra, để mình nhận thấy tâm mình. Bây giờ tôi cho bán như vậy đó, coi có tham lam không? Giữ tiền cho nên là bây giờ tính toán là như vậy, thế à. Và bắt đầu này kia kia nọ. Nó bắt đầu có sanh tâm không? Còn bây giờ ấp ủ hoài làm sao biết nó có sanh tâm hay không? Nó tiếp thu với những cái này, người ta đưa tiền thôi, lấy tiền vô ra tất cả mọi thứ. Nó có tham để mà nó gian trá trong cái việc này không? Không có những cái này, chúng ta sống tưởng như bình an, nhưng không bao giờ là thật an. Tôi đã nói với các vị bài giảng trước, trong bài giảng khai tâm mở trí tôi có nói rồi đó. Không có bận lòng cơm áo gạo tiền rồi chúng ta nói rằng hãy bình an như thầy. Cái đó là nói chưa thật. Chừng nào lao đầu vào đi kiếm tiền giống con nè thầy, và lúc đó thầy mới nói ta vẫn bình an, thì lúc đó thầy mới là thứ dữ. Khi lao vào như vậy, chúng ta mới thấy được ta có bình an hay không. Nếu lao vào mà tâm vẫn bình an, đó là sự tiến tu. Còn lao vào mà thấy khổ quá, như giông bão sắp chìm thuyền rồi, trời giông bão giữa tràn gian là lật thuyền. Thôi, quay trở lại vô vỏ ốc nằm cho an toàn đi con. Nhưng mà khi quay trở lại vô vỏ ốc, biết rằng không thể tiến bộ thêm nữa. Nhớ là như vậy. Cho nên tuệ giác của Đức Phật không hề đơn giản như tất cả những điều mà chúng ta tưởng tượng như một hình dung từ, hay là như nghĩa bóng để nói cho chúng ta tưởng tượng như vậy. Cho nên những người đầy phiền não đau khổ, nếu các vị hiểu thấu, phiền não là mặt trái của một vấn đề, của một cái gốc, thì cái phiền não đó chúng ta không đau đớn và vật vã đâu. Không muốn có phiền não, nhưng mà có phiền não chúng ta phải làm gì? Anh gạt em, anh làm khổ em, anh lừa dối em. Lúc đó em mới hiểu được tình đời thế sự, và em mới hiểu được khi em đứng được trên đôi chân em, thì em sẽ đứng vững được giữa cái cuộc đời hay là trong cuộc sống tương tác với anh như thế nào. Còn anh lù khù mụ mị quá, cả đời anh không có gì hết á, thì thật sự mà nói em cũng không giác ngộ được cái gì đâu. Em cũng chả có một cái bản lĩnh gì đâu. Đôi khi em còn quát tháo, sao lù khù mụ mị vậy. Nhưng mà nó khôn lanh thì nó lại làm nhiều thứ linh tinh. Vì vậy khi có phiền não, khi gia dấp tất cả những cái đó, người có trí là nhận ngay, chứ đừng nghĩ rằng không có điều đó để được bình an. Có điều đó mà biết chuyển hóa và nhận ra rất rõ, thì cuộc đời này nó là như vậy thôi, khổ vui như vậy thôi, hợp tan như vậy thôi. Và nói như vậy không mang cái nghĩa là đem vứt đi hết tất cả để đi tìm cầu theo cái dạng mà gọi là vô hồn, hay là tìm cầu bằng tưởng tượng, không có gì, không phải là như thế. Cho nên các vị nhìn lại Đức Phật nè, chúng ta đừng nghĩ rằng Phật giáo Đại Thừa phát triển 500 năm hay là 200 năm, 300 năm gì sau khi Đức Phật Niết Bàn. Xin lỗi, ngay cái cội Bồ Đề là tư tưởng Đại Thừa đã có mặt rồi. Có mặt như thế nào? Tôi sẽ cho các vị một chút về điều này để các vị hiểu. Khi Đức Phật chứng đắc giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái niệm đầu tiên của Đức Phật là ngài nghĩ gì? Đúng vậy. Cái ý nghĩ đầu tiên của Đức Phật là nhập Niết Bàn. Cái này không sai. Nhưng mà các vị nên nhớ, sau khi ngài được sự nhắc nhở lại của chư thiên về cái hạnh nguyện độ sanh, và ngài quán chiếu trong kinh ghi lại là những cành sen có cao, có thấp, có nở, có búp ở trên mặt nước, trong lòng nước, vân vân. Sau khi quán chiếu được điều đó, Đức Phật mới bắt đầu là khởi phương tiện để hoằng hóa độ sanh. Xin thưa các vị, tại sao Đại Thừa hay nói là các vị thánh A-la-hán lại dừng lại ở chỗ là tự độ mình, tự trong sạch quá chính mình mà không mang cái nghĩa độ sanh? Sự thật rằng khi đạt đến mức độ trí giác và nằm ngay cái chỗ mà đạt được việc tận định đó, không ai muốn làm gì khác hơn bằng cách là muốn an trụ sự an lạc vĩnh viễn này. Cho nên con đường của các bậc thánh A-la-hán mà trong thời kỳ phân chia bộ phái đó, Đại Thừa gọi là tiểu thừa, tức là cái hưởng thọ, cái lạc thú của sự giác ngộ một cách ích kỷ. Cái nghĩa là như vậy, tôi chỉ lặp lại cái điều mà của các bộ phái mà chia sẻ thôi. Nhưng mà sau đó Đức Phật lại không nằm trong cái phạm vi đó. Đức Phật khởi cái niệm độ sanh, bắt đầu niệm Phật rời khỏi cội Bồ Đề để bắt đầu tiến hành con đường độ sanh, đó là con đường lợi ích chúng sinh. Nhưng mà khi các bậc thánh tu tập đạt được tới đó, đa phần là muốn nhập Niết Bàn hoặc là ở trong rừng. Còn sự quá độ của các bậc thánh đa phần là tùy duyên, chứ không phải là đi tìm cầu quá độ. Phần lớn là trên con đường gặp phải, các ngài sẽ độ, và các ngài chỉ mượn cái chén cơm của thiên hạ để duy trì sinh mạng trên thế gian thôi, chứ các ngài không có nghĩ rằng sẽ dấn thân đi vào trong cuộc đời. Vì bậc thánh A-la-hán là tu theo con đường tinh văn, là con đường yếm thế. Cho nên dù giác ngộ, các ngài vẫn muốn ở yên trong rừng núi để tận hưởng cái sự hạnh phúc an lạc của cái trạng thái giác ngộ. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy, để dấn thân trong con đường hành đạo phải phát bồ đề tâm. Hãy rời ra khỏi cái trạng thái an lạc mà mình đã từng tu tập vốn có để đi vào trong cuộc đời. Vì cuộc đời nó phức tạp, cho nên đôi khi trong cuộc đời nó cũng làm cho mình rất là khó chịu. Giống như nó phá vỡ cái trạng thái an lạc của mình như vậy đó. Cho nên để khởi bồ đề tâm, độ chúng sinh đi vào cuộc đời, Đức Phật đã làm. Còn các bậc thánh A-la-hán phần lớn là dừng ngay chỗ trạng thái sau khi giác ngộ, Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Và các vị này cũng có cái nghĩ là như vậy. Cho nên con đường Bồ Tát Đức Phật đã có từ cái thuở ban đầu rồi. Ngài dưới cội Bồ Đề đã bắt đầu, Ngài đã đem cái đó để mà độ sanh. Đó là giai đoạn để tôi luyện cho chín mùi. Giác ngộ là đã thành tựu rồi đó, tuệ giác viên mãn rồi đó. Nếu lúc đó Ngài an trụ Niết Bàn và Ngài thị tịch, sự thật rằng Ngài cũng đã chấm dứt sanh tử rồi. Nhưng mà Ngài muốn làm cho chín mùi hơn bằng cách là đi vào trong cuộc đời để trải nghiệm sự chứng ngộ này nó như thế nào, để trả lời lại cái câu hỏi mà Ngài Kim Cang Tạng: khi thành Phật rồi thì bao giờ các Đức Phật có thể trở lại làm chúng sinh? Và trải nghiệm suốt đoạn đường, Đức Phật mới thấy rằng đã thành vàng rồi thì không quay lại quặng. Nhờ 49 năm hay là 45 năm đó mới chứng thật và mới xác định như thế. Chứ sau khi chứng ngộ xong, có thể câu hỏi đó xảy ra, Đức Phật nói là: ta chưa trải qua con đường gia dấp như thế, làm sao ta có thể trả lời với ông được? Nhưng mà 80 năm trong cuộc đời trôi qua rồi, Ngài trả lời được chưa? Được rồi, lúc đó giáo pháp mới trọn vẹn chín mùi. Đại thừa nắm cái này vô cùng quan trọng, đạo thừa nắm cái cốt lõi này, chứ không dừng lại một giai đoạn là an trụ hạnh phúc, tịch tịnh an lạc, thú vị quá, diễm phúc quá, trần gian là giả tạm vô thường, nhơ nhớp biến đổi gì, ô chán chê, tất cả những cái này nó không bận lòng ta thế đấy. Đó là chúng ta dừng lại trong cái nghĩa của thanh văn. Đặc thù lắm các vị. Tôi chỉ mở các vị một rất cây rất nhỏ để các vị thấy rằng tại sao các nhà đại thừa triển khai nhiều điều mà chúng ta bị mơ hồ. Vì vậy các vị tổ khi giác ngộ rồi mới có một cái câu nói: giác ngộ ti đồng Phật, hay là cái từ chuyên môn thiền tông gọi là đốn ngộ ti đồng Phật. Đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sam. Thì bài này được hiểu là cái gì? Tức là khi trực nhận ra Phật tánh bản lai diện mục, cái tuệ giác vô thượng vốn có nơi mỗi con người chúng ta, thiền tông hay gọi là ông chủ hay là bản lai diện mục, chúng ta dùng cái từ nguyên thủy gọi là tuệ giác vô thượng hay là trí bát nhã. Vậy thì khi điều đó nó xuất hiện trong tâm của những hành giả tu theo con đường của Phật á, thì giữa sự giác ngộ này với Đức Phật là đồng. Cho nên các bậc thanh văn khi giác ngộ đến mức độ đó, các việc thanh văn cũng cảm thấy như đồng với Phật. Các bậc thiền sư giác ngộ cũng cảm thấy đồng với Phật. Nhưng thanh văn dừng lại ở chỗ là an phận để tận hưởng Niết Bàn. Còn cái chuyện mà khởi phát bồ đề tâm hoằng hóa độ sanh là một vấn đề khác. Đức Phật lại bắt đầu là trải nghiệm để thấy sự chín mùi của sự giác ngộ của mình như thế nào. 49 hay là 45 năm, đó là điều trải nghiệm. Cho nên Đức Phật gặp biết bao nhiêu những điều thử thách. Du khống, miệt thị, chỉ trích, giết hại, đều xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật. Và lúc đó mới thấy rằng giáo pháp Ngài chứng đắc, chân lý Ngài đã tìm ra được, có phải là cái thật sự chín mùi và thật sự là ly nước hoàn toàn trong không? Bởi vì nếu do thiền định tạm trong thì gặp những cái đó sẽ lên cẳng. Còn bây giờ Đức Phật cảm thấy rất rõ, ly nước thật trong rồi, có lấy đũa bếp khuấy cũng không là vấn đề. Thì ở đây các vị thiền sư phải nói là đưa ra những cái cách mà rất là thực sự trải nghiệm giác ngộ Tỳ Đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là phiền não của những cái người có thể tu tập giác ngộ theo Phật nó đã chất chồng rồi. Phong đình ba thượng dũng, cái câu này là mang cái nghĩa là đem ra thí dụ thôi, giống như là sóng nó vốn có là do gió, nhưng mà khi mà gió dừng rồi thì sóng chưa yên liền nhưng mà vẫn còn lăn tăn, rồi từ từ mới yên. Tức là gió dừng rồi nhưng mà sóng vẫn còn gợn. Thì cái câu chót Ngài kết luận lại là lý hiện niệm du xâm, tức là chân lý hiện hiện rồi đó, trí giác ngộ đã hiện rồi đó, Phật tánh nó lộ rồi đó, nhưng mà tất cả những cái tâm lý phiền não nó vẫn còn chi phối một cách nhất định, tức là nó vẫn còn hiển hiện đó, vẫn còn bị chi phối đó. Cái câu Ngài nói là như vậy. Cho nên 45 năm hay 49 năm của Đức Phật, đó là lúc để mà giải quyết các vấn đề niệm du xâm sau khi giác ngộ. Nhớ lại cái này nha, vô cùng quan trọng. Không có 49 năm chưa hoàn thiện cho giác ngộ tối thượng của Đức Phật đâu. Bởi vì phải trải nghiệm cái thời gian này. Nếu Đức Phật nhập Niết Bàn ngay dưới cội Bồ Đề thì xin thưa, giáo pháp vẫn chưa có một sự kinh nghiệm của một bậc thầy. Và tôi nghĩ rằng lúc đó sẽ không có tư tưởng Đại Thừa ra đời. Vì vậy khi học giáo pháp của Đức Phật, dù hệ thống nào, các vị hãy nắm vững vì sao nó là như vậy. Người cư sĩ Phật tử của mình khi trải nghiệm giáo pháp của Đức Phật, xin lỗi, khó lắm các vị. Nhưng mà các vị ham tu, ham học, các vị có tâm Bồ Đề, chư Tăng, quý Thầy, chư Tôn Đức tạo điều kiện cho các vị tu tập. Nhưng mà phải nói rằng lấy cái đó để đạt được mục đích, xin thưa, xa vời lắm. Vì sự trải nghiệm đó chưa là gì để có thể làm cho giúp chúng ta chứng ngộ đâu. Tôi nói các vị đừng thất vọng, nhưng mà các vị đừng bỏ cuộc. Mỗi một lần như vậy chúng ta đã gieo cho mình những hạt giống rồi. Hãy tích lũy cho sự khát cầu cho cái con đường giác ngộ rồi. Và chính vì đó nó là một nhân tố vô cùng quan trọng để giúp chúng ta trong cuộc đời học đạo có lý do để chúng ta giải quyết các vấn đề tạm thời, hoặc là giỏi hơn chúng ta sẽ giải quyết vấn đề vĩnh cửu. Cho nên mỗi một khóa tu chúng ta phải tự cân nhắc và kiểm thảo chính mình kỹ càng. Sở dĩ tôi nói rằng tôi không muốn các vị ngồi ở các cái khu mà linh tinh là vì sao vậy? Những cái khu bị chi phối nó khó làm cho chúng ta tu tập tốt. Nhưng mà có những người họ lại thích vậy nó vui thì thôi, họ giải trí thì cứ tùy nghi. Nhưng mà cái mục đích chính của tôi là như vậy. Nhưng mà các vị cảm thấy tu mà còn sợ buồn, hay là ngồi lên trên đó cảm thấy mất tự do đó, thì cái này các vị cũng không sao, miễn các vị đừng có quậy trong cái môi trường này là được rồi. Nhưng mà cái ý của tôi á, tôi muốn nằm trong cái sự kiểm soát như vậy để cách ly. Chúng ta chưa có một môi trường thật sự cách ly thì tạm thời để cách ly. Đó là cái mà ngày xưa tôi nghĩ rằng cái giảng đường tự do là nơi bị nhà bếp quấy rối. Thật ra mà nói là im lặng vậy sao làm được? Phải hiểu cái tính chất công việc, nhưng mà không có chỗ thì thôi tùy nghi. Chứ tôi là có ý là như thế, nhưng mà có những người đôi khi không hiểu ý mình, họ buồn. Cái việc mà các vị có tu rồi các vị mới hiểu là tại sao những người tổ chức họ lại quan tâm đến từng ly từng tí trong những cái đó. Nhưng mà rồi là phương tiện chúng ta không đủ đáp ứng theo cái nguyện vọng tốt nhất thì chúng ta tùy duyên. Và người Phật tử cần hiểu được cái giá trị giác ngộ như thế nào. Và cái giác ngộ này chúng ta cần thiết làm như thế nào cho nó phù hợp. Cho nên tinh thần tu học của tất cả các vị, dù cuộc đời có phong ba, hoàn cảnh xã hội có nhiều đổi thay, nhưng tinh thần học Phật của chúng ta phải giữ. Vì chúng ta không giữ là cuộc đời sẽ cuốn trôi. Chúng sinh họ cuốn trôi theo quy luật của nó. Nhưng mà người Phật tử khi học Phật rồi không giúp chúng ta được một chút gì thì đó là điều rất là đáng tiếc. Tôi mong rằng với cái bài giảng chia sẻ Đức Phật giác ngộ điều gì, thì tôi không tiến sâu hơn với tất cả các vị về những điều mà cốt lõi của chánh pháp. Nhưng mà một chút nào đã hương vị của Phật pháp, tôi góp phần chia sẻ để mà giúp cho tinh thần tu học của các vị được vững chãi và tốt hơn. Mong rằng là đối diện với nhiều thứ trong cuộc đời phức tạp, thì người Phật tử lấy đó để có cơ hội hiểu ra được chân lý của Phật Đà để sống hạnh phúc, bình an và vững chãi trong cuộc đời thăng trầm. Tôi dừng bài chia sẻ lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, những lời chia sẻ của thầy đã giúp chúng con càng xác quyết hơn niềm tin của mình đối với con đường của Phật pháp. Với những chia sẻ của thầy, chúng con xin được thành kính niệm ân và cố gắng để thực tập một phần nào đó rất nhỏ trong những lời dạy của thầy để đem lại lợi ích, an lạc, hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy mời toàn thể hội chúng đồng khởi thân hồi hướng.